quán vô ngã để vượt qua hoạn nạn. Cách thực tập của Phật giáo dạy ta quán vô ngã và vô tác giả. Phần quán vô tác giả là nghệ thuật để tách ly tính cố ý của người tạo ra nghiệp duyên cho mình, trở thành sự tình cờ và ngẫu nhiên để ta không hận thù và trả đũa. Làm như vậy không có nghĩa là mờ mắt, bàng quan, sợ hãi, nhút nhát, mà vì ta thấy rõ con người không phải là kẻ thù của nhau. Lòng tham, sân, si là ba nguồn năng lực có tính tiêu diệt các quan hệ và hạnh phúc. Nó có mặt ở chỗ nào thì khổ đau kéo theo chỗ đó. Phật tử thực tập tâm linh theo Đức Phật nên dù có khởi lên tham, sân, si, ta vẫn biết mình sai để sửa đổi, rày rứt một thời gian rồi chuyển hóa. Người đời không biết đạo lý tâm linh này, đi theo các tôn giáo nhất thần như Do Thái, Thiên Chúa, Tin Lành, Hồi giáo, hầu như không hề có con đường tâm linh, kỹ năng tâm linh, pháp môn hành trì để giải quyết sinh tử. Ngoài những sinh hoạt giáo hội và các nguyên tắc đạo đức cho nhân thừa, nên mỗi khi hận thù có mặt, họ phải mất nhiều thời gian để rũ bỏ, đôi lúc phải mất đến vài ba kiếp. Phật tử học theo câu Phật dạy: hận bất quá nhật. Đừng dại nuôi hận thù quá một ngày, vì sẽ đồng nghĩa biến mình trở thành nạn nhân. Quán không tác giả để thấy rõ lòng tham lam, sân hận, si mê, bế tắc của họ dẫn tới những phản ứng giận cá chém thớt. Khi giận chính thể nào thì họ đổ trút nỗi đau quá khứ trên bất cứ người nào sống trong môi trường có chính thể đó. Do vậy, nghiệp cũ chưa hóa giải được hết mà còn gieo thêm nghiệp xấu mới. Quán không tác giả là nghệ thuật để tách ly hoạn nạn về phương diện không thấy, nhờ ta có chủ ý. Phương pháp thực tập này giúp ta có được sự độ lượng để buông xả những tâm lý không nên giữ. Đức Phật dạy chúng ta buông vì thân thể này không có chính mình, nên đối với những lời chửi mắng, thương tổn của tha nhân, ta nghĩ là làm cho 36 thể trược của ông A, ông B không phải cho ta. Nghĩ như thế, mặc dù khổ đau vẫn có nhưng không bám lên ta được. Sự thực tập như thế làm ta thông dong vô ngại. Người hại ta không được, họ lại càng tức hơn, một thời gian sẽ hết. Như vậy, hoạn nạn có mặt như một nghịch cảnh. Vấn đề là sự tu tập và chuyển hóa của Phật tử thông qua câu tâm niệm này: đừng để mình ngã quỵ khi hoạn nạn có mặt. Phải đứng lên, đi tới và xem chuyện đó rất bình thường. Không ai không có hoạn nạn. Phước báo và tuệ giác lớn như Đức Phật mà Ngài vẫn bị đệ tử là Đề Bà Đạt Đa chẳng những không nghe lời mà còn muốn hãm hại, giết chết Ngài. Còn rất nhiều nghịch cảnh khác vu oan giáng họa cho Ngài nhưng không thành công. Khi ta nỗ lực làm việc lành thì các thế lực bóng đêm rất ganh tị. Ta phải tìm cách phủ định ánh sáng. Ánh sáng và bóng đêm không song tồn. Chỗ nào có ánh sáng thì bóng đêm tan. Do đó việc làm tốt của chúng ta gặp nhiều nghịch cảnh thì nên mừng, vì biết mình đang đi đúng đường. Nếu làm tốt mà không ai chống đối thì mới đáng buồn, vì năng lực chưa đủ tần suất để người ta ghé mắt quan tâm. Trước khi Đức Phật thành đạo, Ma Vương xuất hiện. Đó chỉ là tâm lý ma. Ma Vương nói Ngài hãy trở về làm vua một nước, cần gì phải ngự trị cuộc đời này bằng tuệ giác của Ngài. Ma Vương và thế lực bóng tối sẽ triệt tiêu Ngài nếu Ngài không làm theo. Nhưng Đức Phật không thấy lời hăm dọa đó là nỗi sợ hãi. Ngài đã vượt qua dễ dàng vì biết rằng cuộc đấu giữa thiện và ác, giữa bóng tối và ánh sáng luôn trong từng tâm thức của con người. Những tiếc nuối cuối cùng mà quay trở về với bản năng, với thói quen thì mình trở nên rất phàm. Khi Ngài vượt qua được thì tất cả những điều đó không còn là sự đe dọa. Tóm lại, việc giành giật giữa tối và sáng luôn là một hiện thực.